Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là không có Phật lực gia trì thì chúng sanh được vậy sao? Có nghĩa là chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề này, trong vô hình chung, đều là có sự gia trì của Phật. Phật lực trùm khắp mọi nơi. Nói chỗ này thì mọi người cũng nghe, nghe có vẻ như mơ hồ. Nhưng chúng ta thử nghĩ, hơn 2.500 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này. Từ đó, Phật Pháp đã có mặt ở thế gian và đã lan rộng ở tất cả mọi nơi. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu không phải là lời dạy chuẩn mực, là khuôn vàng thước ngọc, thì làm sao nó tồn tại gần 3.000 năm như vậy? Mọi người kính ngưỡng, mọi người tin theo. Và hiện tại, số người tín ngưỡng tin theo đó có thể nói là còn rất 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 là nhiều. Trong đời sống của chúng ta, gần như có sự chỉ đạo, sự dẫn dắt của Phật Bồ Tát. Thì đó không phải là Phật lực gia trì hay sao? Nhiều khi chúng ta hiểu như là một sự bề trên giáng xuống gì đó sẽ làm cho người ta cảm thấy mê tín. Như chúng ta hãy nhìn ở góc độ này, rất rất nhiều người đang còn tin Phật, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, đành rằng là không làm một cách triệt để. Mà gần như trong vô hình chung có sự ảnh hưởng ngay một cái danh từ Phật thôi, ở thế gian này cũng đã làm cho người ta, cũng nhắc nhở cho người ta một cái gì đó. Phật là sự hướng thiện. hoặc là chỉ cho sự tốt đẹp. Nhắc đến Phật là nhắc đến sự thuần tịnh, thuần thiện. Và người ta, tâm của người ta như gần như nó được xe lại, thúc liễm lại, không dám tùy tiện. Cũng như một anh chàng đó, làm những việc sai quấy, được bạn đồng học nhắc nhở, thì mới nói thế này: Anh biết địa ngục là đáng sợ, nhưng mà anh không thể cưỡng qua được cái nghiệp lực của mình. Phạm, làm sai, nhưng mà vẫn lương tâm vẫn bị cắn rứt. Biết rằng những việc làm, những việc sai trái này sẽ dẫn mình vào ở nơi địa ngục. Mà trong ngay trong cuộc sống thực tại này, những con người làm những việc sai quấy, làm những việc trái luân thường đạo lý, thì ngay cái tâm của họ đã bất an rồi. Ngay đời sống hiện tại này, có an vui đâu. Trước đây có người nói với tôi: cái gì mà Phật. Họ nói vậy. Tôi nói: anh thử nghĩ xem, nếu thế gian này không có Phật, anh thử tưởng tượng xem, thế gian này mà không có Phật, có nghĩa là người không ai biết đến Phật, không có một cái từ Phật để xuất hiện ở trong não của, trong cái tâm khảm của mỗi chúng ta, của tất cả mọi người. Thì anh thử xem, có khủng khiếp không? Cho dù là người tin Phật hay người không tin Phật, thì cái chữ Phật đó nó cũng thể hiện cho một cái sự tốt đẹp. Sự thuần tịnh, thuần thiện. Có một học trò nói với tôi, hôm đi đường, đi chiếc xe tay ga, đang chạy, thì có hai thanh niên cặp theo, chạy ngoài xa lộ, hai thanh niên cặp theo, thì nó muốn có ý xấu, cướp giật xe hay là cướp giật đồ gì đó. Và nó bám theo rất lâu. Nhưng một hồi nó bỏ đi. Thì mới nói với tôi rằng: may quá thầy biết không, hôm đó trên áo khoác con mặc là cái áo A-di-đà-phật. Trên cái áo khoác của con mặc là áo A-di-đà-phật. Chắc là nó thấy cái chữ A-di-đà-phật trên chiếc áo khoác. Và một lúc làm cho họ bỏ đi ý niệm. Một kẻ cướp cũng sẽ phải trùng tay khi đối mặt với cái thiện mà. Đành rằng là họ không bỏ hẳn, họ không thay đổi hẳn được cái tập khí, nhưng mà nhất thời tiếp nhận cũng sẽ làm cho lương tâm họ cũng đánh thức được lương tâm. Vậy thì đó không phải là Phật lực gia trì sao? Chúng ta phải hiểu ở góc độ này. Cũng giống như thầy bói mà bói cho hòa thượng đó. Thầy bói nói: ông này rồi, tuổi này sinh giờ ngày tháng này đã chết rồi, phải chết rồi. Bà Hàng nói: không, vị này vẫn còn. Hả? Nhưng sao còn được? Người này còn à? Vậy thì người này đang làm gì? Hiện giờ vị này đang làm hòa thượng. Thôi hòa thượng thì không tính. Hòa thượng thì cải số rồi. Có tu hành là cải số rồi. Không có số. Cho nên nghe cái chữ Phật đã là làm cho lương tâm người ta tỉnh thức. Hình ảnh của Phật cũng làm cho lương tâm người ta tỉnh thức. Thì đó là sự gia trì của Phật, sự gia hộ của Phật lực gia trì. Bởi chúng ta nghĩ, nếu thế gian này mà không có danh từ Phật hay không có hình ảnh của Phật, thì chúng ta thấy chúng sanh sẽ như thế nào, cũng càng khủng khiếp hơn. Chúng ta thấy một người đi đến mẹ sông, đi đến bờ hồ, cầm cái túi chúc với con cá ra, thì cho dù người có đạo hay người có học Phật hay không học Phật, người ta cũng biết ngay ra là ồ, người đã đang phóng sanh. Phóng sanh là gì? Là những việc làm lương thiện, những việc làm tốt. Không cần phải nói rằng người đó có, không ai nói là người đó phóng sanh hay làm gì, mà chỉ thấy người đó đi thả cá là biết được người đó phóng sanh. Nhưng mà như tôi ở Delaware, tôi phóng sanh không cả tấn cùa đó, nhưng có ai biết tôi làm gì đâu. Mình ở ngoài, đang ở ngoài cái vùng xa, vùng trống trải xa xôi, đứng ở trên cầu, họ lái xe ngang, họ rất là thân thiện, họ chào, họ giơ tay, họ chào thế thôi, không biết mình đang làm gì. Cho nên chúng ta vô trong cái vô hình chung, chúng ta như được giáo huấn. Và trong vô hình chung, thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta cũng đang được giáo huấn. Chúng ta thấy vừa qua, dịch bệnh, rất nhiều người khó khăn. Nhưng mà lần này, có rất nhiều những người phát tâm, làm những điều giúp đỡ cho người khác, hỗ trợ cho người khác. Mọi người đều rất tích cực làm, tạo nên một cái phong thái xã hội vô cùng tốt đẹp, vô cùng là ấm áp, vô cùng là cảm động lòng người. Chính cái điều đó là gì? Là ảnh hưởng của ít nhiều cũng có cái ảnh hưởng cái tinh thần của Phật, tinh thần của người học Phật. Thì đó là sự giá trị của Phật. Chúng ta thử nghĩ, thế gian này mà nếu không có từ, không có danh hiệu Phật, không có hình ảnh của Phật, nhưng mà gọi đây cũng sẽ đến giai đoạn đó. Thời kỳ tận cùng của mạt pháp thì không còn có những hình ảnh của Phật, những lời giáo huấn của Phật nữa. Tại vì sao? Dần dần người ta đào thải dần, người ta không tiếp nhận nữa, người ta không làm theo nữa, thì dần dần nó sẽ bị mất đi. Chúng ta thấy người xưa rất là dụng tâm, bao nhiêu kinh pháp của Phật, những lời giáo huấn của Phật đều đem đi khắc ở trên đá. Công trình nó làm mấy trăm năm, chứ đâu phải mà làm một vài chục năm đâu, làm mấy trăm năm. Đời cha là đời ông làm tới đời con, tới đời cha làm. Đời cha làm xong tới đời con, đời cháu tiếp tục làm cái công việc khắc kinh đó. Để chi? Lưu lại thế gian. Chỉ khắc trên đá mới còn thôi, chứ còn kinh sách trên giấy. Chỉ cần trong vài tháng sơ hở thôi, mở cái thùng kinh ra, tưởng là cất kỹ lắm, mở thùng kinh ra là nguyên một đại gia đình của mối. Nó ăn sạch lời giáo huấn của Phật cũng tan thành. Nếu không đem áp dụng vào ngay cái khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của mình, mà nó chỉ là những cái pho sách để đó, để chờ người đọc, mấy con mối nó thôi mấy người không đọc, để tôi ăn cho nó xong, ăn hết. Biết bao nhiêu tủ sách đã bị mối nó ăn hết. Cho nên người xưa người ta biết đem kinh sách khắc ở trên đá, chạm chỗ trên đá. Để chi vậy? Vài ngàn năm sau hậu thế còn có để mà biết, để mà đọc, để mà còn áp dụng. Chúng ta đây, nếu như không ngày ngày học tập, ngày ngày trao dồi, thì chúng ta cũng sẽ quên bẵng. Biết đâu làm toàn là theo cái tập khí xấu ác của mình mà làm, tưởng như là đúng nhưng mà đều là sai. Tưởng là mình làm là đúng nhưng mà làm là sai. Đến lúc mà phát hiện ra được sai rồi muốn sửa, không có cơ hội, hết cơ hội. Cho nên chúng ta biết, chúng ta đang sống trong hào quang của Phật. Chúng ta nghe câu này có nhiều người không đồng ý, không hài lòng. Họ cho rằng lời nói đó là không có căn cứ. Nhưng thật sự ngày ngày ta sống trong cái sự giáo huấn của Phật, ta lấy cái lời giáo huấn của Phật làm cái kim chỉ nam để chỉ đạo cho cuộc sống, vậy thì ta không phải sống trong hào quang của Phật sao? Chứ đâu phải là sống trong hào quang của Phật là đi đến đâu có cái đèn giống như ánh sáng đèn cao áp nó gọi theo vậy này. Thì mới là sống trong hào quang. Ánh sáng nó có chiếu rọi đi chăng, có gì tốt đâu. Còn ta sống trong sự chỉ đạo, trong cái sự giáo huấn của Phật, thì mọi cái khởi tâm động niệm đối với sự thế tiếp vật của chúng ta đều là chuẩn mực. Vậy thì cái đó nó mới quan trọng hơn chứ. Lấy lời giáo huấn để chỉ đạo cho cái khởi tâm động niệm đối với sự thế tiếp vật của mình nó mới tốt hơn chứ. Đâu phải đi lại lấy tay Phật rồi cứ so cái chân của Phật rồi vuốt vuốt trên đầu này nè. Cứ so miết rồi vuốt trên đầu này nè. Vậy thì có cái gì tốt đâu. So ghét về đến nỗi mà nói chóc hết lớp sơn. Mình thì so mà láng cái đầu đi nữa cũng chẳng là lợi ích gì. Những việc sai quấy vẫn làm sai quấy. Những việc mà làm tổn người để lợi mình vẫn làm. Vậy thì lợi ích gì? Cho nên chúng ta phải hiểu. Bài học hôm nay Hòa Thượng nói không có Phật lực gia trì thì chúng sanh được dạy sao? Ý nói là chúng ta đó, nếu không có Phật gia trì thì chúng ta được dạy sao? Được như thế này sao? Tuy rằng có được sự gia trì của Phật. Nhưng kết quả không cao. Là vì sao? Vì chúng ta không làm một cách triệt để. Nếu mọi chúng ta đều áp dụng thực tiễn một cách triệt để giáo huấn của Phật, thì chắc chắn tốt đẹp, ngay đời này được tốt đẹp, ngay ở trong đời sống thực tại này tốt đẹp, có nghĩa là an vui tự tại, và mãi đến đời sau cũng an vui tự tại. Trong đời sống thực tại này không có tham cầu, không tự tư tự lợi, không danh vọng lợi dưỡng, không năm dục sáu trần, không tham sân si mạn. Vậy thì trong đời sống này có phải là tự tại không? Người ta tham mình không tham, người ta giành người ta tranh mình nhường. Trong cái tâm của chúng ta không có chữ tranh trong đó, không có chữ giành trong đó, mà chỉ có chữ nhường. Có nhiều người nói thiệt thòi như vậy mà vẫn nhường được sao? Thiệt thòi đến như vậy rồi mà vẫn nhường được sao? Đấy, đó mới là công phu đấy. Có thiệt thòi hơn nữa thì ta vẫn nhường. Tại vì ta biết thiệt thòi là phước. Càng thiệt thòi thì phước càng lớn. Cái điều này có nhiều người cũng đã chiêm nghiệm rồi. Có nhiều người rất là thể hội rất là sâu sắc cái thiệt thòi là phước. Tại vì sao? Tôi khuyên bỏ đi. Bỏ ngay, dứt, gọi là dừng lại ngay. Nhưng mà sau đó thì một vài năm sau mới thấy, wow, đúng là phước. Ngay cái lúc mà bảo bỏ đi đó là gì? Phải xa lìa danh vọng, mà nhất là gì? Lợi dưỡng. Cái lợi nó quá lớn. Nhưng mà tôi bảo bỏ đi, dừng lại ngay, không làm nữa. Nhưng mà mấy năm sau mới thấy, ồ, quá may mắn. Vậy thì không phải là thiệt thòi là phước sao? Chứ nó là trong tâm của chúng ta, không có tranh giành, không phải đắn đo tính toán. Nó làm cho chúng ta mệt mỏi nặng, gọi là nặng nề, không cần phải tính đắn đo tính toán gì hết. Có thì cho đi, hết thì thôi, mà có nữa thì cho nữa, mà càng nhiều thì càng cho. Ấy, Hòa Thượng nó làm cả tấm gương cho chúng ta. Ban đầu không có, cứ cho, mà cho càng lúc thì càng nhiều, mà càng nhiều thì sao? Càng nhiều thì càng cho. Ngài nó làm cả tấm gương cho chúng ta, càng nhiều càng cho. Vậy thì ta thấy, có phải ta được sống trong hào quang của Phật không? Sống trong sự gia trì của Phật không? Nhờ Phật dạy mà ta có được đời sống như vậy. Nếu không có lời dạy của Phật thì ta cũng chìm đắm trong sự, trong sự tranh giành, trong cái sự hơn thua, trong cái sự hại người để lợi mình. Nếu mà chúng ta không được học Phật, không tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, thì mình thấy họ ác một chứ mình sẽ ác hai đấy. Tại sao? Mình nhìn thấy họ làm gọi là cái thủ thuật của họ chưa đạt, mình sẽ làm thủ thuật của mình nó đạt hơn nữa kìa. Vậy thì họ ác một, mình ác hai. Họ ác tập một thôi chứ mình ác tập hai. Chừng mực nó cao hơn. Có nhiều người họ không chịu, họ nói tại thầy bây giờ thầy thảnh thơi rồi, thầy có chỗ có nơi quá to rồi, thoải mái rồi, bây giờ thầy mới gọi là gì, thông thả ngồi trong, gọi là rủng rỉnh ngồi trong mát, gọi là ăn sushi làm từ thiện. Đâu phải. Lật lại quá khứ xem tôi phải trải qua một đời sống như thế nào. Bao nhiêu sự gian khổ, bao nhiêu sự bôn ba. Ngay mẹ của tôi, mẹ tôi còn không biết tôi là ai nữa mà. Bà không hiểu tôi là ai. Khi bà nói chuyện với ai, bà cũng kêu tôi bằng thầy không. Tôi nghe tôi hết sức là cảm động, mà cũng hết sức là đau lòng. Thật, trong cái tâm của bà, một người dân quê, bà không hiểu mình là ai. Có một nhóm Phật tử ở dưới Cần Thơ cứ mang đồ ăn cho bà. Mỗi buổi sáng này gọi điện, sáng sớm này gọi điện cho bà mở gọi Viber mò video đó để cùng niệm Phật với bà. Lâu rồi, làm từ lâu rồi. Mà hoàn toàn là nhóm Phật tử đó không hề cho tôi biết. Không có nói ở con, tụi con đang làm như vậy, không có. Chỉ là chú báo cho mình biết thôi chứ họ không hề biết. Họ không hề báo với mình. Họ thấy cần phải làm như vậy, bổn phận của họ là như vậy, họ phải làm. Họ nghĩ thầy phải làm cái việc khác, còn cái việc đó để cho họ làm. Mình nghe mình hết sức là cảm động. Mà cũng chắc gì mình khuyên bà niệm Phật, bà đâu có chịu. Bà đâu có chịu nghe. Nhưng bây giờ ngày ngày sáng, giờ này chắc cũng đang niệm Phật ấy. Mỗi ngày sáng nào cũng niệm Phật hơn giờ. Có lần tôi về, bà nói với tôi, mấy cái đứa đó đâu quen biết gì đâu mà sao mà nó thân thiện, nó còn hơn là con cháu của mình nữa vậy. bà nói với tôi vậy. Bà nói, mấy đứa đó đâu có quen biết gì đâu mà sao nó thân thiện mà nó còn quan tâm đến má còn hơn là con cháu của mình nữa. mình chỉ cười thôi chứ gì. Mình bây giờ mình giải thích làm sao để cho bà hiểu đi, thì chúng ta thấy ở đâu mà được như vậy? Có phải là ân đức của Phật không? Cho mình thấy như cả cuộc đời hòa thượng, mình nói hòa thượng giàu có, hòa thượng nổi tiếng cho nên hòa thượng mới làm được như vậy. Nhưng ta truy nguồn xem, ngài là một thanh niên lưu lạc tha phương, không có người thân. Ngày đầu tiên biết Đức Phật, ngài hỏi với ngài Chương Gia rằng: Phật pháp quá nhiệm màu, vậy làm sao để con có thể bước vào? Đại sư mới nói: bố thí. Mà thường nói: con bây giờ ăn còn không có nữa, làm sao mà bố thí? Thì ngài mới nói: thì một đồng, một xu được không? Hòa thượng nói: một đồng một xu, một xu một một đồng được, cố gắng ăn ít lại thì được. Thì đại sư mới nói bắt đầu từ một đồng đi, bắt đầu từ ngay cái chỗ ít nhất của mình đó. Có thể làm được rồi, hãy làm từ đó. Rõ ràng Ngài đã bắt đầu từ con số nhỏ nhất như vậy. Ngài bố thí cho cả thế giới, đi đến đâu cũng bố thí, đến đâu cũng bố thí kinh, bố thí pháp, bố thí gì, xây trường học, bố thí thuốc men, làm rất nhiều việc. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng phải là người giàu thì mới làm được. Không phải vậy. Bắt đầu ngay từ ban khởi đầu đâu phải vậy. Nó như bản thân thôi. Ngay từ lúc bắt đầu vô cùng là khó khăn. Nhưng mà ngày nay thì sao? Ngày nào cũng cho. Cho gần cũng có, cho xa cũng có, cho xa nữa cũng có. Chỉ ngồi ở nhà, ngồi ở đây thôi. Nhưng mà ngày nào cũng cho. Thì thử nghĩ xem đó có phải là chúng ta sống được sự gia trì của Phật không? Nếu ta sống không áp dụng theo lời giáo huấn của Phật thì làm gì được như vậy? Tôi cũng như bao nhiêu người khác, cũng tranh giành đoạt lợi, cũng muốn làm giàu như mọi người. Mà đã khi đã có tâm muốn làm giàu thì có thủ đoạn nào không, thủ đoạn nào không làm? Bất cứ thủ đoạn nào cũng làm. Nhưng mà trước đây nếu mà sống theo cái cách sao sống trước đây thì chắc cũng đã chết lâu rồi. Tại sao? Vừa tàn phá thân mà cũng tàn phá tâm mình đó. Vậy thì làm sao mà sống thọ được? Trong bài Hòa Thượng nói, phần nhiều hiện tại người học Phật không thể sanh được trí tuệ mà chỉ sanh phiền não. Vì sao vậy? Tính tâm của họ không thanh tịnh. Họ tuy là học Phật, họ tuy là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, học Phật thì không thấu triệt, hiểu không thấu đáo, làm thì làm không đúng. Cũng niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cũng không hiểu được một cách thấu triệt để hành trì sao cho nó đúng. Thế nhưng có học Phật, có niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nhưng mà trong lòng thì sao? Hòa Thượng nói dính mắc đủ điều. Không hề xả bỏ. Người niệm Phật thì trong tâm chỉ dính một câu A-di-đà Phật, không dính bất cứ thứ nào. Trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật, trong cái quan hệ ngũ lân của chúng ta, ta làm đến mức tốt nhất, nhưng mà không hề vướng bận ở trong tâm. Có vướng bận ở trong tâm là chỉ là vướng là cái câu A Di Đà Phật. Mọi người phải hiểu ở chỗ này. Có người thì bỏ chồng bỏ con, cho rằng như vậy mới vãng sanh. Rồi có người bỏ cả gia đình sự nghiệp, bỏ cả công ăn việc làm để được vãng sanh. Nhưng mà trong tâm thì sao? Dính mắc đủ điều, dính những điều mà gọi là nhỏ nhất cũng dính. Cho nên bài hôm trước chúng ta học Hòa Thượng nói phải buông xả một cách sạch sẽ thì bạn mới có thành tựu. Còn mà bạn mà không buông xả, bạn vướng bận thì bạn sẽ không có thành tựu. Đối nhân sự thế tiếp vật, ta làm được tốt nhất nhưng mà không lưu lại trong tâm ta, không vướng bận. Như Hòa Thượng thường nói, việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Làm mà không phải vì công đức mà làm. Hòa Thượng nói thế này: bạn muốn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cần phải đem tất cả xả được sạch sẽ. Hòa Thượng nói, thí dụ như bạn muốn di dân thì bạn phải xả bỏ hết tất cả những cái nơi bạn đã ở để bạn mới có thể tiếp nhận cái nơi mới mà bạn đến. Còn nếu bạn muốn đi mà chỗ này bạn không xả được, chỗ kia bạn không bỏ được, chỗ nọ bạn dính mắc, vậy thì bạn có đi được không? Bạn có đi được không? Bạn chắc chắn là sẽ không đi được. Và thật có một thí dụ, một cái thí dụ này tôi nghĩ chúng ta thì chắc khó. Trên trời mời bạn đi làm thiên vương, bạn có động tâm hay không? Mới có mời là mới 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 có mời làm trưởng chàng mà động tâm rồi, đây ở đó mời thiên vương. Hòa Thượng thí dụ, ông trên trời mời bạn đi làm thiên vương, bạn có động tâm hay không? Đại Phạm Thiên Vương là một người phước báo rất lớn ở cái thế giới Ta Bà này. Ông nhường cái ngôi vị đó cho chúng ta, vậy thì bạn có động tâm không? Hòa Thượng có thí dụ mức độ đó. Động tâm thì không đi được. Thế mới biết chúng ta xả như thế nào. Và chúng ta đang dính mắc ở mức độ nào. Ngay đến ngôi trời Đại Phạm Thiên Vương cũng không được động tâm. Chứ đừng nói là những cái chuyện nhỏ nhỏ ở đây. Trưởng chàng, trưởng nhóm, cái gì vậy, trưởng gì đó. Những thứ đó nó chỉ là phiền tối, cản trở cái nội tâm thanh tịnh của chúng ta. Mình có duyên ở thế gian này, mình làm được việc gì đó cho chúng sanh thì tận lực mà làm. Bởi vì Tổ Ấn Quang mới dạy chúng ta đó, đốn luân tận phận, dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Mình tận lực dốc hết sức mình khi mình được giao. Thậm chí mình làm tốt cái vai trò của mình mà mình còn làm tốt hơn mà cái vai trò mình được giao nữa kìa. Chứ không phải là nói hồi mọi cái phiền phức không, ta tìm một chỗ an tịnh để mà giữ cho tâm mình nó an tịnh. Không phải vậy. Nếu vậy thì mình đã đâu phải là người học Phật. Phật Bồ Tát và tất cả các thánh hiền nhân, các ngài đã không nề hà khó khăn gian khổ đến với tất cả cõi nước mà chúng sanh đang cư trú để mà tìm cơ hội để tiếp cận chúng sanh. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật mới dặn chúng ta đấy, phát tâm bồ đề mà không một lòng chuyên niệm thì không vãng sanh. Mà một lòng chuyên niệm mà không phát tâm bồ đề cũng không thể vãng sanh. Tâm bồ đề là gì? Tâm bồ đề là trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sanh. Nếu không có tâm đó, không phát cái tâm đó thì không thể vãng sanh thành Phật. Cho nên có nhiều người nói tôi ra tôi làm việc tôi mệt quá, tôi thấy phiền não quá, tôi không muốn làm, để tâm tôi nó an, để tôi niệm Phật cho thanh tịnh. Thật ra cái niệm Phật thanh tịnh đó chỉ là thanh tịnh giả chứ không phải thanh tịnh thật. Mình phải có cái môi trường để rèn luyện mình chứ, đúng không? Phải có môi trường để khảo nghiệm mình chứ. Phải có cái môi trường để khảo nghiệm coi mình có tham sân si, mạng mình còn không. Phải có cái môi trường để mình tự tư tự lại mình còn không. Để có môi trường để mình còn đem thử cái danh vọng lợi dưỡng của mình còn không. Mình không còn nữa thì mình mới thành tựu được chứ còn. Nó vẫn mình tưởng rằng mình ở trong cái hoàn cảnh tịch tịnh, bốn bức tường vững chắc, không ai xâm phạm mình. Mình tưởng rằng là mình thanh tịnh lắm rồi, mình yên ổn thanh tịnh lắm rồi. Nhưng mà khi tiếp nhận, khi mà gia chạm vào thực tế thì còn nguyên. Vậy thì công phu đó công phu thật hay công phu giả? Công phu giả chứ không phải công phu thật. Vậy sao có nhiều người tu hành, nhiều người niệm Phật mà không có thành tựu? Họ không hiểu tại sao. Công phu giả thôi, họ đạt được công phu giả chứ không phải là công phu thật. Cái câu nói này Hòa Thượng nói, câu kết sau cùng này mình nghe mình hết sức là cảm động này. Phàm phu trong sáu cõi, trong mười pháp giới, tất cả chúng sanh ở trong cõi này đều được Phật lực gia trì. Nếu không có được sự gia trì của Phật lực thì chúng ta có được như thế sao? Có được như thế này sao? Tuy rằng có được Phật lực gia trì, thế nhưng chúng sanh tội nghiệp rất nặng. Cho nên biến ra cái cảnh giới như thế này, cái sự tướng nó như thế này, do nghiệp chướng của chúng sanh mà nó diễn biến thành mười pháp giới, thành sáu cõi ba đường mà hiện tại chúng ta đang sống đây. Đấy. Đành rằng là có nghiệp, có Phật lực gia trì, nhưng nghiệp lực của chúng sanh nghe đó, tin đó, nhưng mà tin không triệt để, nên có làm theo đó. Phật dạy chúng ta phải diệt trừ tham sân si. Mà không có tham sân si thì mới cắt được cái nhân của ba đường ác. Nhưng mà tham sân si chúng ta như thế nào? Vẫn điều điều. Vẫn khởi điều điều. Trước đây thì khởi một cách mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì sao? Âm ỉ. Nó không mạnh mẽ mà nó âm ỉ. Âm ỉ, âm thầm. Nó cũng diễn ra nhưng mà nó không diễn mạnh mẽ. Nó phát tác mạnh mẽ mà nó diễn một cách âm thầm. Vậy thì cái nhân của ba đường ác vẫn tiếp diễn. Cho nên chúng ta thấy có được sự gia trì của Phật, có nghĩa là có được sự giáo huấn của Phật, ta biết một cách rất rõ ràng nhưng mà làm không thấu đáo. Cuối cùng nghiệp của ba đường, nghiệp nhân của ba đường vẫn tạo. Vậy thì vẫn phải có kết, vẫn phải nhận lấy cái kết quả của ba đường. Thế giới Tây Phương Cực Lạc vì sao không có ba đường? Hòa Thượng nói vì chúng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tạo nhân của ba đường, cho nên không có cái quả khổ của ba đường. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không có nhân, không có cái khởi tâm đồng niệm đó. Còn chúng sanh thế giới Ta Bà chúng ta ngày ngày vẫn tạo nhân, ngày ngày vẫn tạo nhân của ba đường. Cho nên làm sao mà tránh được cái quả của ba đường? Muốn dứt được cái quả của ba đường thì ta phải cắt đứt được cái nhân của ba đường. Bởi vì cái lời đầu tiên mà Phật dặn bảo A Nan trong cái lời di chúc sau cùng thì Phật dạy mà cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Phải dứt hẳn, chứ không phải là đổi đối tượng. Chúng ta bây giờ rất là khéo léo, chúng ta đổi đối tượng. Đổi đối tượng tham. Hồi xưa là tham tiền, tham danh, tham lợi. Bây giờ là tham làm việc tốt. Tham làm từ thiện cũng là tham, cưỡng cầu mà làm. Để chi? Để dẫn đến phiền não mà không hề có sự tùy duyên, biết sự tùy duyên như Phật dạy. Nơi nào đủ duyên thì làm, nơi nào không đủ duyên thì thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.